Vạn đức tỳ chương nhất pháp bất lập. Vạn đức tỳ chương là gì? Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói câu sau cùng: đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Đó tức là vạn đức tỳ chương. Tuy vạn đức tỳ chương trong đó thực sự không lập một pháp nào, trong kinh Luận Đại Thừa gọi đây là đệ nhất nghĩa của trung đạo. Hợp pháp giới y chánh trang nghiêm, có chăng? Có thật chăng? Tướng có, lý không. Tướng là huyện hưởng, thể là chân không. Chân không không chứa ngại diệu hữu, diệu hữu không chứa ngại chân không. Như hiện nay chúng ta xem trên màn hình tivi vậy. Nhất pháp bất lập là gì? Là bản thân của màn hình. Nó đúng là nhất pháp bất lập, nhưng vạn đức đều đầy đủ. Chỉ cần bật kinh, âm thanh sắc tướng đều hiện ra. Sắc tướng có chướng ngại màn hình chăng? Không có. Màn hình có chướng ngại sắc tướng chăng? Cũng không có. Từ màn hình tivi chúng ta thị vạn pháp tỳ chương, nhất pháp bất lập. Từ chỗ này mà khai ngộ, đem những gì khai ngộ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chân tướng giống như mối liên quan của màn hình và sắc tướng vậy. Bất tức bất ly, không thể nói nó phải, cũng không thể nói nó không phải. Ai biết? Phật biết. Hiện nay màn hình trước mắt chúng ta chính là tất cả đều thành Phật. Thành Phật là gì? Hai câu nói này chính là thành Phật. Đầy đủ vạn đức nhất pháp bất lập chính là thành Phật. Đây là chân tướng sự thật, không phải do ai sáng tạo, do ai phát minh. Nó vốn như thiệt. Vấn đề là ta hiểu thật sự thấu triệt. Thật sự thấu triệt, mọi hiện tượng hiện tiền vẫn như như bất đồng. Màn hình là chân tánh, nó năng sanh, năng hiện. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là năng biến. Bất luận biến như thế nào cũng không ra khỏi phạm vi màn hình. Bất luận biến ra sao cũng không chướng ngại màn hình. Cho nên đúng là tất cả đều thành Phật, hoàn toàn không phải giả. Quý vị là Phật, họ cũng là Phật, bàn ghế đều là Phật, cây cỏ hoa lá cũng là Phật, sơn hà đại địa cũng là Phật, di điểm của sợi lông hạt bụi, di điểm. Ở trước chúng ta đã học di điểm của sợi lông hạt bụi đều là Phật. Phật là gì? Phật là chân tánh. Nhất pháp bất lập, nhất pháp bất lập, nhất pháp bất xả. Ngôn ngữ tư duy không thể diễn tả, duy chỉ có mặt khí, ngôn ngữ không nói được, không nói được Như Lai phương tiện nói. Tư duy không đạt được, điều này không thể dùng cách suy nghĩ. Suy nghĩ gọi là vọng tưởng. Duy chỉ có mặc khí, mặc khí là buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Như vậy là mặc, tịch mặc. Tiếng Phạn gọi là niết bàn. Chữ mặc này nghĩa là niết bàn. Lúc này liền khế nhập. Chúng ta với tất cả đều thành Phật, dung hợp thành một thể. Bản thân hoàn toàn hiểu rõ biến pháp giới, hư không giới và tự tánh là nhất thể, nghĩa là ta nhìn thấy được tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Khởi nhị dụng thị tam biên. Lúc này thấu trị là một không phải hai. Nhất thể chính là nhị dụng. Nhị dụng tức là tam biến. Tam biến nghĩa là tự đức. Tuyệt đối không thể tách rời. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Tư nguyện nhược khắc quả, đại thiên ứng cảm động, hư không chư thiên thần đương vũ trân diệu hoa. Đây là Bồ Tát Pháp Tạng cầu nguyện. cầu cảm ứng. Cầu chứng minh. Ngài nói, nếu nguyện của ta khắc quả. Khắc quả, người thế gian gọi là mãn nguyện. Nguyện của ta hoàn toàn hiện thực. Hội Sơ nói, khắc gọi là khắc thành, quả tức là quả toại. Tất cả đều thành Phật, tức là tất cả chúng sanh đều nương vào 48 nguyện của Di Đà. Một đời chứng được quả Phật viên mãn, chính là ý này. Tức thường gọi là thành tựu gì? Đây nghĩa là thành Phật. Cảm là cảm ứng. Cảm thuộc về chúng sanh, ứng thuộc Phật Bồ Tát. Ý nghĩa của bài kệ này, ý nghĩa của bốn câu kệ, nếu bổn nguyện có thể thành tựu. Bổn nguyện là 48 nguyện. Nếu có thể thành tựu, tất cả thánh chúng khắp đại thiên thế giới đều rất cảm động, hiện ra điểm lành. Thiên thần như Phạm Thiên, Đế Thích, Chư Thiên. Phạm Thiên là Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích người xưa gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong Phật Pháp gọi là Đao Lợi Thiên Chủ. Đế Thích tức là Đao Lợi Thiên Chủ, thiên thần của chư thiên. Chúng ta biết có 28 tầng trời. Những thiên thần này từ trên không trung rải qua trời, chân kỳ thù diệu, để làm chứng minh. Đây là cầu cảm ứng. Có những điểm lành này, mọi người nhìn thấy tự nhiên sanh lòng tin. Như Tịnh Ảnh Sớ nói, một bài kệ nguyện. Bài kệ này là thỉnh chứng yếu đoan. Yếu là yêu cầu, mời chứng minh, yêu cầu điềm lành. Nếu định khắc quả, giả như nhất định thành tựu quả đức này, đại thiên thế giới đều chấn động, trên không trung rải diệu hoa khắp nơi. Không vũ này không đọc vũ thanh thứ ba, mà đọc thanh thứ tư. Nó làm động từ, nghĩa là từ trên không trung rơi xuống. Đây là Bồ Tát Pháp Tạng cầu nguyện cảm ứng. Kinh Giang bên dưới nói, Phật cáo A Nan: Pháp Tạng Tỳ Kheo thuyết thử tụng dĩ, nghĩa là nói bài kệ ở trên, ứng thời phổ địa lục chủng chấn động, thiên vũ diệu hoa dĩ tán kỳ thượng, tự nhiên âm nhạc không trung tán ngôn, quyết định tất thành vô thượng chánh giác.
À,
chẳng những pháp tạng cầu điềm lành lập tức hiện tiền, mà trên không trung còn phát ra âm thanh tán thán ngài. Quyết định lời nói rất khẳng định, hoàn toàn không có nghi hoặc, chắc chắn thành tựu vô thượng chánh giác. Chứng minh tỳ kheo pháp tạng nhất định thành Phật.